cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thưa lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không dối bước. Lời Ngài đứng trên đất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta đã có dịp tìm hiểu về đền tạm mà Đức Chúa Trời ban mạng lệnh cho Môi-se và dân Israel thiết lập. Nhìn một cách tổng quát, sơ đồ mặt bằng của đền tạm như sau. Phần phía ngoài là hành lang, kế đến là nơi thánh và sau cùng là nơi chí thánh. Chúng ta đã tìm hiểu về các đồ trang bị trong nơi chí thánh, tức là hòm giao ước và nắp tri ân. Và tiếp theo, chúng ta cùng nhau xem xét tìm hiểu các trang bị trong phần thứ nhì, đó là nơi thánh. Có ba vật dụng được trang bị trong nơi thánh. Thứ nhất là chân đèn bằng vàng. Thứ nhì, bàn để bánh trần thiết. Và thứ ba, bàn thờ song hương. Bên trong nơi thánh là chỗ thờ phượng. Chân đèn bằng vàng là một trong những hình bóng tuyệt hảo nhất về Đấng Christ mà chúng ta có được. Bàn để bánh trần thiết nói về Ngài là bánh của sự sống. Bàn thờ song hương chỉ về sự cầu nguyện. Nói lên rằng, Chúa Giê-xu Christ ngày nay là đấng cầu thai, và chúng ta cầu nguyện với Đức Chúa Trời thông qua Chúa Giê-xu. Bàn bánh trần thiết có 12 ổ đặt tại đó. Có rất nhiều sự giải thích về đề cập đến cách nào mà 12 ổ bánh được đặt trên đó. Nhưng điều quan trọng cần nên nhớ, ấy là mỗi ổ bánh đại diện cho một chi phái Israel. Nói một cách khác, Đức Chúa Trời cung cấp sự cân bằng cho tất cả. Bây giờ mời quý vị cùng xem trong suốt Ê-díp-tô Ký đoạn 25, câu 23-24. Ngươi cũng hãy đóng một cái bàn bằng cây xi tim, bề dài 2 thước, bề ngang 1 thước và bề cao 1.5 thước, bọc bằng vàng ròng và chạy một đường viền chung quanh. Các bạn sẽ ghi nhận rằng bàn bánh trần thiết có chiều dài 2 cubit, rộng 1 cubit và chiều dài gấp đôi chiều rộng, và bề cao là 1.5 cubit. Tôi xin nhắc lại rằng 1 cubit dài khoảng 46 cm. Bàn bánh trần thiết có cùng chiều cao với hòm giao ước. Bàn bọc bằng vàng ròng, tức là đường viền cao bao chung quanh để tránh cho bánh khỏi bị rơi xuống. Tiếp đến, chúng ta cùng xem trong suốt Ê-díp-tô Ký đoạn 25, câu 25-26. Rồi lên be cho tứ vi bàn, cao chừng 4 ngón tay, và chạy cho be 1 đường viền vàng. Lại đúc 4 cái khoen vàng, tra vào 4 góc nơi chân bàn. Một lần nữa, chúng ta được cho biết rằng các cây đoàn sẽ được xỏ xuyên qua bốn cái khoen này để cái bàn có thể được khiêng đi qua đồng vắng. Cái bàn được các thầy tế lễ khiêng trên vai của họ. Và trong suốt Ai Cập ký đoạn 25, câu 29 đến 30, lại hãy lấy vàng ròng mà làm dĩa, chén, chậu và ly đặng dùng làm lễ quán. Trên bàn ngươi sẽ để bánh trần thiết cho nó luôn luôn trước mặt ta. Bánh ở đây chỉ về thân thể của Đấng Christ, vậy nên cái bàn đó cũng biểu tượng hay là kiểu mẫu về Đấng Christ. Nó là hình bóng về Ngài. Bàn bánh trần thiết gợi ra nhiều điều. Nó chỉ về đồ ăn, sự cung cấp thực phẩm và sự cung ứng cần dùng. Nó là chiếc bàn cứu rỗi. Chúa chúng ta đã nói về một ẩn dụ ở trong Ma-thi-ơ đoạn 22 câu 1 đến câu 4 về tiệc cưới của một hoàng tử, con của một vị vua. Tất cả các khách mời đã từ chối không đến dự tiệc cưới khiến cho vua trở nên nổi giận với những người được mời trước đó mà họ đã khước từ. Thế nên Chúa sai đầy tớ đi ra mời tất cả những ai họ gặp được trên đường cái hoặc tại các ngã tư. Những người này nhận lời mời và đến dự tiệc. Vì thế ngày nay lời mời của vị vua cao cả kia đã ban ra khắp thế gian, đặng những ai đáp lời có thể đến và nhận được sự cứu rỗi trong Chúa Giêsu Christ. Bàn bánh trần thiết cũng có ý nghĩa là sự cung cấp thực phẩm. Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa, Ngài cung cấp mọi nhu cầu thức ăn cho con người và cho súc vật. Các bạn thân mến, dẫu các bạn có thích hay không thích, thì các bạn cũng ăn hằng ngày tại bàn của Đức Chúa Trời theo phương diện vật lý. Tuy nhiên rất ít người nhận biết lẽ thật này mà dâng lên lời cảm tạ hay là lời tạ ơn Đức Chúa Trời về lòng đại lượng của Ngài. Đức Chúa Trời là đấng cung cấp thức ăn, nước uống mỗi ngày cho chúng ta. Vì thế, tôi mong ước rằng quý vị và các bạn mỗi khi ăn thức ăn, chúng ta nên dâng lời tạ ơn Ngài. Bàn bánh trần thiết này cũng nói đến bữa ăn tối sau cùng của Chúa Giêsu mà được chính Chúa thiết lập ngay trước khi Ngài chịu chết trên thập tự giá. Nó cũng là cái bàn cho những người tin nhận Chúa. Bàn bánh trần thiết là một biểu hiện nói trước về Đấng Christ như là đấng nuôi dưỡng đời sống tâm linh cho những ai tin nhận Ngài. Bàn bánh trần thiết có chiều dài 2 cubit, rộng 1 cubit và cao 1 cubit 5. Nó được làm bằng gỗ xi tim và bọc vàng. Loại gỗ xi tim này hầu như không thể mục nát chỉ về nhân tánh của Ngài. Gỗ này là một loại sản phẩm từ đất, nhưng không hề bị tác động bởi ảnh hưởng hóa học gây cho nó. Cũng một thể ấy, Chúa Giêsu của chúng ta có một thân thể sanh ra từ các yếu tố thuộc về đất, được thai ngán trong bào thai của một trinh nữ. Vàng chỉ về thần tánh của Ngài, bởi vì vàng không được tạo ra bởi đất, nó được phân cách ra khỏi đất và có giá trị cố hữu tự nhiên. Đấng Christ không thuộc về đất theo như thần tánh của Ngài. Ngài là Đức Chúa Trời. Ngài là đấng đến từ nơi vinh hiển. Trên bàn bánh trần thiết được đặt 12 ổ bánh. Cái bàn và các ổ bánh được kể như là một đơn vị hợp nhất. Ngày nay chúng ta cũng làm giống như vậy khi chúng ta bảo chiếc bàn của Chúa. Lẽ dĩ nhiên chúng ta không hề ăn cái bàn, nhưng chúng ta lại liên hiệp với cái bàn và bánh, tức là thức ăn trên đó. Phép ẩn dụ này khá phổ biến trong cách diễn đạt thể hiện trong Kinh Thánh. Bánh này được thay đổi mỗi ngày vào lễ Sa-bát hay là vào ngày Sa-bát. Bánh được mang đi và được ăn dùng chung với rượu nho bởi gia đình thầy tế lễ tại nơi thánh. Bàn này không có tính biểu hiện trước về Đấng Christ theo như cách mà Mana có. Mặc dù cả hai đều nói về Đấng Christ, nhưng không có cùng chung mối liên kết. Mana nói về Đấng Christ như là đấng ban sự sống. Chính Ngài đã giảng giải điều này trong văn đoạn 6 câu 32. Quả thật ta nói cùng các ngươi, Môi-se chưa hề cho các ngươi bánh từ trời đâu, nhưng cha ta ban cho ngươi bánh thật, là bánh từ trời xuống. Chẳng bao lâu sau đó, thì Chúa Giêsu cũng nói tiếp ở trong văn đoạn 6 câu 35. Ta là bánh của sự sống. Ai đến cùng ta chẳng hề đói, và ai tin ta chẳng hề khát. Bây giờ bánh trần thiết đó cũng nói về đấng Christ là đấng nuôi nấng sự sống. Sự sống đời đời là một món quà, và mana là thứ đến từ trời. Người nào tiếp nhận mana, người ấy sẽ tiếp nhận sự sống đời đời. Tuy nhiên, sự sống đời đời đòi hỏi một thứ thực phẩm đặc biệt đủ sức nuôi dưỡng lấy nó, cùng giúp nó tăng trưởng và tìm thấy sức mạnh cho nó. Bánh trần thiết phát quả ra hình bóng và đấng Christ là thứ thực phẩm đặc biệt cho những ai đã giữ phần vào mana của sự sống. Chúa Giêsu Christ cũng được tìm thấy trong sự minh họa khác mà chính Ngài đã sử dụng. Bánh trần thiết được làm bằng loại ngũ cốc xay nhuyễn và không pha trộn men, làm thành bánh và được hấp hay nướng lên. Trong sách Lê Vi Ký đoạn 24 câu 5 có nói rằng, ngươi cũng phải lấy bột lọc, hấp 12 ổ bánh, mỗi ổ cân nặng 2 phần epha, tức 4 lít, vì một epha là một lường có chừng 20 lít. Thế rồi, khi chúng ta nghe Chúa Giêsu phán rằng, quả thật, ta nói cùng các ngươi, nếu như hạt lúa mì không được gieo vào trong đất và chết đi, thì cứ ở một mình. Nhưng nếu nó chết đi, thì sẽ sanh ra nhiều kết quả. Chúa Giêsu bị xoay trong cối của sự đau đớn, trong cối sầu muộn của riêng mình. Đấng Christ đã nói ở trong sách Giăng đoạn 12 câu 27, hiện nay tâm thần ta bối rối, ta sẽ nói gì? Lạy cha, xin cứu con khỏi giờ này, nhưng ấy cũng vì sự đó mà con đến giờ này. Và trong Giăng đoạn 12 câu 31-32 cho chúng ta biết rằng, Ngài đã bị đem trong lửa của đau đớn và trong sự xử đoán bất công. Hiện bây giờ, có sự đoán sát thế gian này, và hiện nay vua chúa của thế gian này phải bị xua đuổi. Còn ta, khi ta được treo lên khỏi đất, ta sẽ kéo mọi người đến cùng ta. Chúa Giêsu bước ra khỏi mồ mả trong sự sống mới mẻ, bởi linh hồn Ngài đã không thấy sự hủy hoại. Bây giờ Ngài sống một đời sống phục sinh vinh hiển. Hôm nay Ngài là bánh trần thiết cho những ai tin Ngài, dùng để nuôi sống và cung ứng sự sống đời đời, khích lệ sự tăng trưởng cho đời sống đó. Cơ đốc nhân được nuôi dưỡng bởi đấng Christ đang sống, là đấng đang ngự bên hữu Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu đã phán, ta là bánh của sự sống. Trước đây có một câu tục ngữ chứa đựng ý nghĩa khá thú vị khi nói rằng, thứ gì lớn lên thì cũng mang tính chất của chính cái gì đã nuôi dưỡng nó. Cũng có một cuốn sách viết về chủ đề kiêng ăn với đề tựa là bạn chính là thứ mà bạn đã ăn. Ngày nay có một số điều khó khăn, ấy là cơ đốc nhân lại không nuôi dưỡng chính mình bằng đấng Christ. Các bạn cần được nuôi dưỡng đời sống chính mình bằng thức ăn, mà đó chính là Chúa Giêsu để có thể được lớn lên. Trong Côrintô thứ nhì đoạn 5 câu 16, Phaolô nói rằng, bởi đó từ rày về sau, chúng ta không theo xác thịt mà nhận biết ai nữa. Và dẫu chúng tôi từng theo xác thịt mà nhận biết đấng Christ, song cũng chẳng còn nhận biết Ngài cách ấy đâu. Chúng ta không còn nhận biết đấng Christ theo tánh xác thịt của mình nữa. Chúng ta phải nuôi dưỡng mình bằng chính Ngài, như Ngài đang có hiện nay. Ngài là đấng Christ hằng sống. Ngài là đấng Christ hằng sống mà chúng ta cần phải lớn lên bằng cách chăm xem vào Ngài. Kế tiếp, chúng ta tìm hiểu về vật dụng trang bị trong nơi thánh, đó là chân đèn bằng vàng. Đa số các bản dịch trong Kinh Thánh có chỗ nói rằng chân đế đèn cày, nhưng nó thật sự là chân đèn hay là giá đỡ đèn. Tôi cũng thường hay gọi là chân đèn bãi ngọn. Mời quý vị cùng xem trong suốt Ê-díp-tô ký đoạn 25, câu 31-40. Ngươi cũng hãy làm chân đèn bằng vàng ròng. Cái chân, cái thân, cái đài, cái bầu cùng cái hoa của đèn đều bằng vàng đánh giác. Hai bên thân đèn có 6 nhánh nứt ra. 3 nhánh bên này và 3 nhánh bên kia. Trong 6 nhánh nứt ra trên chân đèn, mỗi nhánh đều có ba cái đài bình như hạt hạnh nhân cùng bầu và hoa. Trên thân chân đèn lại cũng có bốn cái đài hình hộp hạnh nhân bầu và hoa. Trong sáu nhánh từ thân chân đèn nứt ra, hễ cứ mỗi hai nhánh thì dưới có một cái bầu. Bầu cùng nhánh của chân đèn đều bằng vàng ròng nguyên miếng đánh giác. Ngươi cũng hãy làm bảy cái thép đèn, đặng hễ khi thấp thì chiếu trước một chân đèn. Kéo cắt tim cùng đồ đựng tàn đàn cũng sẽ bằng vàng ròng. Người ta sẽ dùng một ta lân vàng ròng làm chân đèn này và các đồ phụ tùng của chân đèn. Vậy, ngươi hãy xem, cứ làm y như kiểu ta đã chỉ cho trên núi. Thưa các bạn, chân đèn này có thể là hình ảnh tuyệt vời về Đấng Christ được tìm thấy trong các trang bị của đền tạm. Nó tỏ bài Ngài như là thứ vàng ròng để nói về thần tánh của Ngài. Nó biểu lộ Ngài như Ngài vốn có. Ngài chính là Đức Chúa Trời. Sự thờ phượng phải được tiến hành bằng cách bước đi trong ánh sáng. Đây là một sự kiện rất quan trọng cần nên nhận biết trong sự học hỏi. Chúng ta đã xem xét về bàn bánh trần thiết và thấy rằng nó chỉ về sự kiện là khi chúng ta thờ phượng Đức Chúa Trời, chúng ta cần phải nuôi dưỡng mình bằng chính Chúa Giêsu Christ. Nếu chúng ta đi nhà thờ mà nhằm chỉ để tiêu khiển, để vui chơi, hay là để ôn lại một sách nào đó, hay nghe một vấn đề xã hội được bàn cãi, hay để biết về các địa phương, thành phố của các bạn đang ở cải tiến như thế nào, như vậy các bạn không đang dự vào buổi lễ thờ phượng thật. Ấy là các bạn đang tham dự một cuộc họp mà thôi. Các bạn chỉ có thể đến thờ phượng Đức Chúa Trời khi các bạn biết mình được nuôi dưỡng bằng chính Ngài. Ấy là bánh trần thiết vậy. Và để thờ phượng Đức Chúa Trời, các bạn phải bước đi trong sự sáng. Đấng Christ là ánh sáng, nhưng Ngài đã được biểu tượng là chân đèn trong nơi thánh. Nếu các bạn muốn có ánh sáng phát ra từ chân đèn, các bạn phải đi vào bên trong đền tạm. Trong Tin Lành Giăng đoạn 1 câu 9 bảo cho chúng ta biết rằng Đấng Christ là sự sáng thật khi đến thế gian soi sáng cho mọi người. Chúng ta từng thấy rằng có nhiều người chỉ biết dạy dỗ kẻ khác bằng lời mà thôi, nhưng chính họ lại không thể hiện đúng như những gì họ đã nói. Chúng ta từng được nghe nói rằng triết thuyết và lời hư không rỗng tếch có thể khiến chúng ta bị lừa dối. Xin các bạn hãy lắng nghe lời sứ đồ Phaolô nói trong Côlôse đoạn 2 câu 8. Hãy coi chừng, kẻo có ai lấy triết học và lời hư không theo lời truyền khẩu của loài người, sơ học của thế gian, không theo Đấng Christ. Nhưng Đấng Christ thật không như các nhà triết học kia, là những người dạy dỗ những sự tối nghĩa chỉ bằng lời, mà lại chẳng hiểu biết gì điều mình đã dạy dỗ. Đấng Christ là con Đức Chúa Trời, trong Ngài chẳng có bóng dáng của sự tối tăm. Thật ra, chân đèn này được làm từ một miếng vàng. Đó là công việc đập giác mỏng và trang trí một cách tỉ mỉ. Nó có một cây trụ chính giữa và từ cây trụ này tỏa ra mỗi bên ba nhánh nhỏ, đếm được cả thải là bảy nhánh. Mỗi nhánh lại trông giống như cây hạnh nhân có trái và đang trổ hoa. Ở trên đầu nhánh cây là một búp hoa hạnh nhân đang nở và ở đây lại có một chiếc đèn chứa đầy dầu. Những búp hoa hạnh nhân đó trông giống như rổ, nhưng thật ra nó là vàng. Chúng nhắc nhở cho chúng ta nhớ lại cây gậy trổ hoa của A-rôn. Khi đặc quyền về chức thầy tế lễ của Môi-se đang còn được bàn cãi, thì việc trổ hoa của cây gậy hạnh nhân đã xác định quyền chức thầy tế lễ thượng phẩm của ông. Cây hạnh nhân, một cành cây đã chết mà làm cho sống lại và trổ hoa. Đấng Christ được xác định là con của Đức Chúa Trời hằng sống bằng sự sống lại của Ngài từ cõi chết. Sự sống lại đó không khiến cho Đấng Christ trở thành con Đức Chúa Trời. Nhưng bởi vì Ngài là con của Đức Chúa Trời rồi, và sự sống lại chỉ để xác nhận, để chứng minh điều đó mà thôi. A-rôn là thầy tế lễ thượng phẩm được Đức Chúa Trời chỉ định vào chức vụ được xác định bằng sự sống lại của cây hạnh nhân đã chết. Hơn nữa, sự sống lại của Đấng Christ xác lập chức Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm. Ngài đã trở thành một người giữ phần vào bản chất tự nhiên của chúng ta, bị cám dỗ trong mọi sự như chúng ta, nhưng Ngài chẳng hề phạm tội. Nhưng căn bản đầu tiên của chức Thầy Tế Lễ của Ngài là thần tánh của Ngài. Thầy Tế Lễ đại diện cho con người trước mặt Đức Chúa Trời. Và Đấng Christ là Đức Chúa Trời đã trở thành người, nên bây giờ Ngài là Đấng Thần Nhân, đại diện cho con người. Có một Đấng đang ngự trên thiên đàng, Ngài biết và hiểu tôi, Ngài có thể giúp đỡ tôi. Sự sống lại của Ngài tuyên bố rằng Ngài là con của Đức Chúa Trời, và cũng tuyên bố quyền chức Thầy Tế Lễ của Ngài nữa. Thật là điều thú vị để ghi nhận rằng, chẳng có kích thước nào được nói, được đề cập đến chân đèn này cả. Tại sao? Bởi vì thưa các bạn chẳng có thể nào lấy thước mà đo lường về thần tánh của Đức Chúa Trời. Các bạn không thể nào đo được Ngài là con của Đức Chúa Trời. Các bạn không thể nào hiểu thấu được Ngài. Ngài là Đấng mà chúng ta không thể nào đo lường hay tính toán được. Tuy nhiên, Ngài cũng là con người tuyệt hảo. Thần tánh và nhân tánh của Ngài không bao giờ bị pha trộn. Chân đèn tỏa sáng, ánh sáng trong nơi thánh. Đó là nơi thờ phượng. Các bạn hãy lưu ý rằng chân đèn dùng để đỡ chiếc đèn đang tỏa sáng. Ngược lại, những chiếc đèn hay là những ngọn đèn tiết lộ ra vẻ đẹp, là phô bày vẻ đẹp của chân đèn. Dầu chứa trong đèn biểu tượng cho Đức Thánh Linh. Đấng Christ đã nói về Đức Thánh Linh trong văn đoạn 14:26. Nhưng Đấng Yên Ủi, tức là Đức Thánh Linh mà Cha đã nhân danh ta sai xuống, Đấng ấy sẽ dạy dỗ các ngươi mọi sự, nhắc lại cho các ngươi nhớ mọi điều ta đã phán cùng các ngươi. Khi các bạn và tôi cùng học hỏi lời Chúa với nhau, chúng ta sẽ gặp nhau quanh thân vị của Đấng Christ, và đó chính là Đức Thánh Linh. Ngài sẽ dùng mọi điều thuộc về Đấng Christ mà chỉ dạy cho chúng ta. Cũng giống như những chiếc đèn kia tiết lộ ra vẻ đẹp của chân đèn. Đức Thánh Linh bày tỏ chính Ngài là con của Đức Chúa Trời, Đấng đã đến trên thế gian, hiện sống và thay mặt cho chúng ta trên thiên đàng, đặng cầu thay cho chúng ta. Cảm tạ Đức Chúa Trời về ý nghĩa biểu tượng của bàn bánh trần thiết và chân đèn bằng vàng được đặt trong nơi thánh của đền tạm, là nơi dân Israel đến thờ phượng Đức Chúa Trời. Tạ ơn Chúa là ngày nay các bạn và tôi có thể đến thờ phượng Chúa tại bất cứ nơi nào. Nhưng dầu vậy, chúng ta vẫn cần có một nơi nhóm họp, một nơi thờ phượng. Tôi mong ước là các bạn dành thời giờ, biệt riêng thời giờ của mình vào ngày Chúa Nhật, để đến nhà thờ Tin Lành gần nơi các bạn cư ngụ để thờ phượng Đức Chúa Trời chung với những anh em tín hữu, những cơ đốc nhân khác. Nhưng nếu các bạn chưa có nhà thờ ở gần, xin hãy hiệp với các anh em tín hữu tại địa phương và nhóm họp thờ phượng Chúa tại nhà hay tại một nơi thuận tiện. Thân chào tạm biệt quý vị và các bạn, và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau. Chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về đền tạm.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
Chẳng hề nhận trời thẳm sâu không